trong hạng người ham mê gợi cảm. Hạng người ham mê gợi cảm thuộc nhóm ngoại đạo thứ 6. Đối với họ, đạo giáo bao giờ cũng phải là một ban kích động nhạc. Họ xét đoán đạo theo tình cảm hơn là theo trí khôn và ý chí. Họ đòi đạo giáo phải gây được rung cảm, chứ không phải sự nên thánh cho họ, phải làm cho họ cảm thấy đạo đức hơn là sống đạo đức. Họ muốn đạo giáo là một khúc nhạc rộn ràng hơn là một bản nhạc với đoạn âm phù êm ái, ôn nhu. Họ tố cáo giáo hội chẳng làm gì cho có vẻ gợi cảm. Cũng như khi họ nói báo chí chẳng có gì, có nghĩa là không có đăng những câu chuyện nổi loạn, ám sát bí mật, xì căng đan trong giới cao cấp hay xe lửa chật đường rầy. Giả tỷ, tôi loan báo rằng chủ nhật tới tôi sẽ nói trong vô tuyến truyền hình, đầu lộn ngược để biểu tượng cảnh xáo trộn trên thế giới. Tôi cũng đứng đó để ám chỉ cơn khủng hoảng của chủ thuyết duy tân hiện nay. Tất nhiên trong phòng ảnh, hầu hết các phóng viên nhiếp ảnh của các nhật báo sẽ có mặt. Trên các báo, người ta sẽ đọc được cái tiêu đề biểu tượng mới đặc biệt. Đức giám mục xin đứng kiểu trồng chuối ngược, khán thính giả sẽ tăng 100%. Nhưng nếu tôi loan tin rằng chiều thứ 6 tuần thánh tôi sẽ giảng về thập giá, thì số thính giả sẽ rất thưa thớt. Chơi trò giả ngộ, chụp ảnh để triển lãm, biểu diễn kích động nhạc trong buổi chầu phép lành, đó là những cách thức tốt nhất để lôi cuốn nhiều người của thời đại đến xem đạo giáo. Điển hình cho những con người ham mê gợi cảm là những tên lính La Mã. Phúc âm Thánh Luca có ghi, bọn lính cũng nhạo cười Chúa, chúng lại gần đưa giấm chua lên cho Ngài và nói, nếu ngươi là vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình ngươi coi. Những người lính này không phải là người Do Thái, cũng không phải là công dân Israel, một dân tộc bại trận, mà đó là những tên lính Lê Dương kiêu ngạo, gầm gừ phục vụ dưới lá cờ La Mã. Tại sao chúng nhạo báng bằng cách gọi Ngài là vua Do Thái? Tại vì theo tinh thần ngoại đạo, chúng coi các thần linh là thành hoàng của nhà nước. Babylon có thần riêng của họ, dân Mét và dân Persia cũng có thần của họ, dân Hy Lạp và La Mã cũng vậy. Có điều rắc rối là tất cả các thần nhà nước đó chẳng có thần nào có vẻ nghèo và suy nhược cho bằng vị Thiên Chúa dân Israel không thể xuống khỏi thập giá để tự cứu. Lời nhạo báng của chúng giống như lời chế giễu được đưa ra hồi gần đây, nước Đức cầu xin Thiên Chúa, nước Mỹ cầu xin Thiên Chúa, nước Anh cầu xin Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa ở về phía nào? Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa cần phải là một thần linh theo biên giới địa dư dành riêng cho một dân tộc, một nòi giống, một quốc gia nào đó. Đương nhiên, câu trả lời cho điều thách thức đó là nếu chúng ta cầu xin cho đúng phép, tất cả chúng ta sẽ ở về một phía, vì lời nguyện hoàn toàn chính là xin vâng ý cha. Bên một việc đặt ra câu hỏi thuộc loại đó chứng tỏ rằng người ta không hiểu Thiên Chúa là cha mọi người. rất nhiều người loay hoay để biết Thiên Chúa có ở về phía họ chăng, mà không chú ý để biết họ có ở về phía Thiên Chúa không. Tuy nhiên, trong lời nhạo báng đó còn có điều khác có ý nghĩa hơn. Những con người này đi tìm gợi cảm, cũng như chờ một bản kích động nhạc. Họ chờ ở tôn giáo cái gì có vẻ kịch khôi hài, như thấy cảnh tự tháo xiềng xích hoặc một thập giá biến thành ngai vàng. Trước con mắt họ, Thiên Chúa chỉ có thể tự chứng minh bằng một màn nhào lộn, một tác động kỳ quái để làm vừa lòng những con người ưa tìm gợi cảm. Họ muốn Chúa Kitô sống theo kiểu hồ ly hy vọng với những màn tình giữa Giu-đê và Madalena. Chính vì thế, họ yêu cầu Ngài xuống khỏi thập giá. Họ muốn chuyện bất ngờ xảy ra trước mắt họ, để họ có thể kêu lên. À, hơn là chuyện bất ngờ xảy ra khi tâm trí họ được ơn Chúa soi sáng, để họ có thể kêu lên, con tin. Qua nhiều thế kỷ, đã có những bọn người khinh rẻ sự dè dặt kín đáo của tôn giáo. Trong Cựu Ước, Na-man đến gặp tiên tri Elia để chữa bệnh hồi. Ông chờ đợi một sự khỏi bệnh bất ngờ. Nhưng con người của Thiên Chúa lại bảo đi tắm ở sông Giô-đan. Buồn bực vì một lời khuyên quá đơn giản, quá tầm thường như vậy, Na-man quay đi lòng đầy phẫn nộ. Sa-tan cũng tin ở gợi cảm. Một trong những trước cám dỗ trên rừng vắng là xúi dục Chúa Kitô nhảy từ trên nóc đền thờ xuống, vì đã có thiên thần nâng đỡ để chân Chúa khỏi vấp vào đá. Giờ đây, những con người lì lợm ở chân thập giá do bản năng độc ác thúc đẩy cũng yêu cầu như vậy. Hãy xuống khỏi thập giá với những nụ hoa hồng thay cho những vết thương đinh, một vòng hoa thay cho vòng gai, và quyền lực thay cho hy sinh. Giả tỷ Ngài xuống khỏi thập giá không một vết thương, những con người mê gợi cảm này có tin gì không? Chắc chắn họ sẽ mời một giáo sư từ Aten tới để chứng minh rằng tất cả những cái đó chỉ là ảo tưởng. Trong khi người lính đòi chuyện bất ngờ là được xem vua dân Do Thái tự tháo xiềng, thì Chúa Giê-xu thốt ra một lời rất đơn giản, một lời có ý nghĩa rằng màn kịch đã diễn xong. Lời này biểu lộ một hiển thắng hòa bình, mọi sự đã hoàn tất. Điều đó là điều không thể tin được đối với những người lính này, cũng như khi các bạn đến rạp hát vào buổi chiều hồi 8:30 và hỏi sắp kéo màn chưa, và được sứ ngôn viên trên sân khấu trả lời rất tiếc, kịch đã diễn xong, màn hạ rồi, các bạn đã hụt một buổi xem hát, hết mất rồi. Những con người ham mê gợi cảm không thành công trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, lý do vì đạo thật chẳng bao giờ là chuyện diễn kịch khôi hài. Những nữ trinh dại dột đi mua dầu thắp đèn, lúc trở về thì hôn phu đã vào phòng, cửa đóng lại rồi. Điều đó chẳng có gì là kịch khôi hài. Một cô gái trẻ đẹp gõ cửa khách sạn, người chủ cho hay không còn chỗ. Cô vào trong chuồng bò, ở đó thánh nhi ra đời. Thiên Chúa đã giáng trần như vậy đó. Điều đó chẳng có gì là kịch khôi hài. Một người thu thuế ngồi ở bàn đếm tiền, một người đi qua và gọi hãy theo ta. Matthew trở thành một tông đồ. Điều đó chẳng có gì là kịch khôi hài. ba tội nhân cùng là can phạm theo luật La Mã, vừa leo đồi vừa vác thập giá, Chúa cứu thế đã tha tội cho một người và cho vào thiên đàng. Điều đó chẳng có gì là kịch khôi hài. Trên thực tế, điều đó thực buồn tẻ, cho nên những tên lính mới chơi xúc sắc và bắt thăm để chiếm phần áo Chúa. Chúng ngồi chơi trong khi cách đó chừng một tầm đá ném, đang diễn ra thảm kịch vĩ đại cứu chuộc. Nếu biết ra thì thấy đời chỉ là một canh bạc. Có người chơi bạc bằng cuộc sống, tiền chơi là phần rỗi vĩnh cửu, nhưng tất cả những điều đó chẳng khôi hài bao nhiêu. Cũng như khi những tên lính đánh bạc và thua, còn đấng bị đóng đanh thì tuyên bố đã được bạc, mọi sự đã hoàn tất. Mọi sự đã hoàn tất nghĩa là sao? Từ ngữ này thấy được dùng 3 lần trong sách thánh lúc khởi đầu, quãng giữa và hồi cuối lịch sử nhân loại. Lúc khởi đầu, chúng ta đọc thấy trong sáng thế ký, như vậy trời đất và mọi sự trong đó đã hoàn tất. Ngày tận thế, chúng ta sẽ nghe vang lừng khắp thế giới lời này. Từ nơi cực thánh, một tiếng lớn trên ngai phán ra, đã hoàn tất. Giữa hai thái cực đó, chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu trên thập giá đã chia lịch sử ra 2 phần. Phần đi trước và phần tiếp theo thời gian Ngài đến thế gian. Ngài đã phối hiệp cả 2 phần đó trong khi Ngài tuyên bố mọi sự đã hoàn tất. Ngôi lời nhờ Ngài mà vũ trụ được tạo thành đã bị hạ nhục, lại cầm lấy cả bầu trời trong tay và trao lại cho Chúa Cha mà nói: bây giờ nước của Chúa Thánh Thần có thể mở màn, thế giới đã sẵn cho màn chót. Lời thốt ra hết sức đơn giản này tiết lộ rằng Chúa Kitô không chỉ là Thiên Chúa thật mà còn là người thật. Trước hết, lời đó tiết lộ Ngài là con Thiên Chúa trên cương vị là ngôi lời vĩnh cửu, nói được rằng Ngài làm báo cáo với Chúa Cha, trong báo cáo ghi là công cuộc cứu chuộc loài người đã hoàn tất và thời gian đã chín mùi để Chúa Thánh Thần được phái đến các tâm hồn, làm cho họ trở thành con Thiên Chúa. Những cái đã được sáng tạo một cách lạ lùng, giờ đây lại được tái tạo một cách lạ lùng hơn nữa. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa thấy công việc của Ngài tốt đẹp và Ngài hân hoan. Giờ đây, Chúa con thấy công việc của Ngài còn tốt đẹp hơn nữa. Niềm vui của Ngài bùng nổ thành lời thơ: kỳ công đã hoàn toàn. Vì ở đâu tội lỗi lan tràn, ân sủng càng sung mãn hơn. Vì bất phục lòng của một người mà tất cả trở thành tội nhân, vì sự phục tâm của một người mà tất cả trở nên công chính. Từ thuở đời đời, Chúa Cha đã nói với Chúa con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Giờ đây Chúa con thưa cùng Chúa cha là cha của con, hôm nay kỳ công cha trao cho con kiến tạo đã hoàn tất. Lời hô chiến thắng này cũng tiết lộ bản tính loài người của Chúa. Giờ đây tội nhân đã được tha tội, đồng xu nợ cuối cùng đã trả, giấy nợ đã xóa, sự phối hiệp giữa loài người với Thiên Chúa đã được phục hồi, tất cả những món nợ của loài người đã trả xong. Vì là người, Chúa Kitô đã chịu đau khổ trên cương vị một con người. Trên cương vị là Thiên Chúa, sự đau khổ của Ngài có giá trị vô cùng. vì Thiên Chúa giao hòa thế gian với Ngài trong Chúa Kitô, khi không đếm xỉa đến những xúc phạm của loài người và đặt trên môi chúng ta lời hòa giải. Từ đây, Ngài có thể đợi Chúa Cha mở cửa mồ vào buổi sáng phục sinh để tuyên bố dứt khoát rằng không phải Ngài mà là tội lỗi đã chết. Lời này không phải là tiếng thở dài khi đau đớn được nhẹ bớt, nhưng là lời của đấng hóa công đã hoàn tất kỳ công Chúa Cha đã trao cho Ngài thực hiện. Ngài đã thực hiện xong hồi 33 tuổi. Sự hoàn tất công cuộc sáng tạo nhờ công ơn cứu chuộc, sự phục hồi con người sa ngã trở lại địa vị nghĩa tử Thiên Chúa, những cái đó chẳng có gì là khôi hài cho bằng việc Chúa Kitô không hoàn tất kỳ công của Ngài ngoài một bản tiểu sử kỹ thuật được chép ra. Vì thế, Ngài không nói "tôi đã làm xong" mà nói "mọi sự đã xong". Ngài không tùy thuộc vào đại kỳ công, không hề được chu toàn trên địa cầu khốn khổ tội lỗi này. Người đầy tớ của Đức Giê-hô-va không tự hài tên mình ra. Ngài chỉ nói về chương trình của Thiên Chúa do Ngài thực hiện. Ngài không phải là một trong những vĩ nhân trên thế giới. Ở những vĩ nhân bao giờ cũng có cái gì đó là kịch diễn, tỉ như để nhận rõ những tác phẩm này nọ là của mình. Họ kết thúc đời sống nghệ thuật của họ bằng một tiêu đề rất kêu, đó là tôi. Vĩ nhân ưa được người ta quan chiêm, còn đấng bị đóng đinh thì ẩn mình đi. Đó là dấu Ngài là Thiên Chúa, đồng thời là người. Các bạn ham thích gợi cảm, nhưng việc rỗi linh hồn lại không gợi cảm. Đức tin không gây xúc động, công cuộc cứu chuộc không gây bất ngờ hứng thú. Có thể các bạn cũng như những người lính kia, ngồi dưới bóng thập giá mà chẳng hiểu ý nghĩa gì cả. Để biện minh cho việc các bạn từ chối Thiên Chúa, các bạn có thể dựa trên những sỉ căng đan. Những người lính La Mã cũng đã làm như thế, vì họ cho là một sỉ căng đan khủng khiếp khi đấng Kitô là con Thiên Chúa lại chịu treo mình trên thập giá, bất lực. Xuyên qua lời ôn nhu đơn giản, tuyên bố kỳ công đã hoàn thành, các bạn nên biết chẳng có ai ít ưa gợi cảm hơn Thiên Chúa. Ngài đến trong bầu trời thanh, không phải trong sấm sét. Vậy phải tìm Thiên Chúa nơi những người thường. Có lẽ họ mò mẫm để đi tới Ngài, nhưng có lẽ họ đã có hạnh phúc tìm thấy Ngài. Vì Ngài đâu có ở xa chúng ta, trong Ngài chúng ta có, chúng ta hành động, chúng ta sống. Một buổi chiều nào đó, khi những ồn ào của xã hội loài người đã lắng im và các bạn chiêm ngưỡng một bối cảnh với những hoài bão siêu vời, các bạn có nhớ như vậy không? Đó là các bạn đã nghe tiếng Thiên Chúa, đó là ơn hiện sủng. Có bao giờ bạn cảm thấy tiếng lương tâm than trách, một cảm tưởng trống rỗng, một chán trường về cuộc sống quá bừa bãi, một ước vọng được bình an trong tâm hồn? Đó cũng là tiếng Chúa. Các bạn tin Chúa hay không? Hãy thử coi, khi có cơ hội vào một thánh đường công giáo, không cần các bạn phải tin như những người công giáo chúng tôi rằng Chúa Giê-xu thật sự hiện diện trong nhà tạm. Các bạn chỉ có việc ngồi tại đó một tiếng đồng hồ, các bạn sẽ cảm thấy một trạng thái bình an sâu xa trong đời bạn chưa hề gặp thấy. Các bạn sẽ hỏi tôi như một hôm một người ham mê gợi cảm đã hỏi tôi nhân một đêm cầu nguyện trong đại giáo đường thánh tâm ở Ba Lê. trong thánh đường này có cái gì vậy? Không một lời thốt ra, không tranh luận, không đòi hỏi ầm ĩ, các bạn sẽ ý thức có cái gì đó làm cho tâm hồn các bạn rung cảm. Các bạn sẽ cảm thấy thần linh là gì? Thiên Chúa đột nhập tâm hồn người ta bằng những bước chân lặng lẽ. Thiên Chúa đến với các bạn hơn là các bạn đến với Ngài. Mỗi lần các bạn mở ra một đường mương, Ngài sẽ đổ đầy vào đó khối nước hơn thánh mới. Như vậy đó, cầu nguyện, bí tích, bàn thờ, phục vụ đồng loại bằng bác ái, tất cả những cái đó không phải kịch diễu gợi cảm. Ngài không hề đến với các bạn như các bạn mong tưởng, nhưng chẳng bao giờ các bạn phải thất vọng. Các bạn càng đáp lại tiếng gọi cấp bách của Ngài, các bạn càng được tự do hơn. Từ lâu lắm rồi, các bạn đã muốn là chính mình. Các bạn không tin rằng có cái gì khá hơn thế sao? Chẳng hạn, được là người con trung hiếu của Thiên Chúa, các bạn nghĩ sao?